Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị nghe bản tin nhanh hôm nay với một số sự kiện chính. Một nhà tù ở New South Wales được trở lại công hữu hóa. Các nhà chức trách đang tìm kiếm một người chèo thuyền, người Litva, mất tích ngoài khơi bờ biển Queensland. Và Việt Nam, trước áp lực thuế của Mỹ, cam kết hỗ trợ trục xuất. Sau đây là bản tin chi tiết. Kỷ lục 800.000 người tình nguyện viên đã đến các bãi biển, công viên, đường phố và đường thủy của Úc ngày hôm nay để nhặt rác là một con số ấn tượng. Năm nay đánh dấu 35 năm ngày làm sạch nước Úc, một sáng kiến do nhà xây dựng và du thuyền Ian Kernan khởi xướng, người đã tận mắt chứng kiến mức ô nhiễm đại dương. Con gái của ông Pip đã tiếp quản vai trò chủ tịch của tổ chức phi lợi nhuận sau khi ông qua đời vào năm 2018. Bà cho biết 130.000 tấn rác thải nhựa bị đẩy ra môi trường biển mỗi năm. Chuyển qua tiểu bang New South Wales, chính quyền tiểu bang này đang quốc hữu hóa trở lại một trong những nhà tù lớn nhất của tiểu bang. Trung tâm cải tạo Parkley đã được tư nhân hóa vào năm 2008 dưới thời chính quyền lao động. Hợp đồng của nhà tù với MTC Australia sẽ kết thúc vào tháng 10 năm 2026, như một phần trong lời hứa bầu cử của ông Minns nhằm đảo ngược quá trình tư nhân hóa tài sản công. Thủ hiến Chris Minns cho biết, đảng lao động phải chịu trách nhiệm về quyết định tư nhân hóa của nhà tù ban đầu, đồng thời nói thêm rằng chi phí thực tế sẽ thấp hơn đối với người nộp thuế trong dài hạn. Cũng tại Úc, một hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đang được thực hiện để tìm hành tung của một người đàn ông Litva đang cố gắng chèo thuyền từ San Diego đến Brisbane. Người chèo thuyền tên là Arimas Mokes được cho là đã bị cuốn vào cơn bão Alfred hình thành ngoài khơi bờ biển Queensland. Các nhà chức trách đã nhận được cảnh báo khẩn cấp vào đêm thứ Sáu 28 tháng 2 từ Mokes, người đã bắt đầu hành trình chèo thuyền một mình qua Thái Bình Dương vào tháng 8. Cơ quan an toàn hàng hải Úc đang hỗ trợ duy trì liên lạc với người chèo thuyền này, trong khi máy bay và tàu thuyền cố gắng tìm kiếm anh ta. Quý thính giả đang nghe bản tin nhanh của SBS tiếng Việt về vấn đề ngoại giao. Thủ tướng Anthony Albanese cho biết Úc sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine. Ông là một trong những nhà lãnh đạo trên thế giới tái khẳng định sự ủng hộ bất chấp cuộc trao đổi căng thẳng giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thống Volodymyr Zelensky. Điều này diễn ra khi Vương quốc Anh ký một thỏa thuận cho vay trị giá 4,57 tỷ đô la để hỗ trợ năng lực phòng thủ của Ukraine. Ông Zelensky dự kiến sẽ tham dự một hội nghị thượng đỉnh rộng lớn của các nhà lãnh đạo châu Âu vào cuối ngày hôm nay, 2 tháng 3. Trong một diễn biến liên quan, Thượng nghị sĩ Đảng Tự do James Patterson cho biết viện trợ nhân đạo của Úc cho Ukraine nên được mở rộng khi có thể. Bộ trưởng đối lập đặc trách an ninh mạng đã nói với ABC Insiders rằng ông lo ngại khi nghe trong các báo cáo của Ủy ban Ước chi Thượng viện rằng đã có sự chậm trễ trong việc cung cấp xe tăng của Úc cho Ukraine. Ông cũng trả lời các câu hỏi về triển vọng của Úc gửi quân gìn giữ hòa bình đến Ukraine. Chuyển qua Uruguay, Tổng thống mới của Uruguay đã tuyên thệ nhậm chức đánh dấu sự trở lại của đảng Broad Front trung tả sau 5 năm ở thế đối lập. Tổng thống Yamandu Osi đã giành chiến thắng sít sao trong cuộc bầu cử vào tháng 11. Khi nhậm chức, ông đã hứa sẽ bảo vệ nền kinh tế của đất nước và giải quyết vấn đề tội phạm liên quan đến ma túy. Uruguay là một trong những quốc gia thịnh vượng và ổn định nhất ở Mỹ Latin và đã có 40 năm dân chủ liên tục. Một tin thể thao, một nhóm vận động viên chuyên bơi nước lạnh ở Cộng hòa Czech đã lập kỷ lục thế giới mới về cú nhảy xuống nước tập thể đông đảo nhất ở Bắc Cực. Hơn 2.400 người bơi đã tham gia vào nỗ lực thành công này. Những người tham gia được yêu cầu phải mặc đồ bơi, phải ở trong nước sâu ít nhất là ngang thắt lưng, âm 10 độ C và đó ít nhất trong một phút. Kỷ lục trước đó được lập vào năm 2015 với gần 1.800 người bơi ở Ba Lan theo sách kỷ lục thế giới Guinness. Và bây giờ là tin Việt Nam. Theo tin từ VOA, Việt Nam đã cam kết hỗ trợ hồi hương một vài chục công dân Việt Nam bị giam giữ tại Hoa Kỳ và nhanh chóng xử lý các yêu cầu trục xuất mới sau khi Washington đe dọa áp thuế thương mại và lệnh trừng phạt thị thực, theo một luật sư được thông báo về vấn đề này cho biết qua VOA. Động thái này là một phần trong một loạt các nhượng bộ rộng lớn hơn mà Việt Nam đang cân nhắc để tránh các khoản thuế có thể làm tê liệt nền kinh tế vốn phụ thuộc nhiều nhất vào xuất khẩu sang Hoa Kỳ trong số tất cả các đối tác thương mại hàng đầu của Washington.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.